Kim Cang Thừa, Phật Tánh. V1. Ai cũng có Phật Tánh. Trong phẩm đầu của Giải Thoát Bảo Nghiêm Luận nổi danh và có ảnh hưởng của mình, căn cứ trên các nguồn kinh điển Ấn Độ, vị Đại Luận Sư Tây Tạng Gampopa 1079-1153 lập luận rằng Phật Tánh. Xem phần Đại Thừa M12-13 hiện hữu trong tất cả chúng sanh và cuối cùng sẽ chứng đắc vô thượng Bồ Đề thành Phật. Ta cần phải tự giải thoát ra khỏi vòng luân hồi hư vọng và chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Thế nhưng, chúng ta lại tự hỏi liệu những chúng sanh hạ liệt như chúng ta có thể tinh cần nỗ lực để đạt được như vậy chăng? Nếu như chúng ta chân chánh tinh cần nỗ lực, hà cớ gì chẳng thể thành tựu như vậy? Suy cho cùng, cũng như hết thải hữu tình, ta cũng có Phật tánh. Trong chính chúng ta, đây là nhân để thành tựu Phật quả. Nếu thực vậy, thì do bởi nguyên do gì mà hết thải hữu tình đều có Phật tánh? Đó là: một, bởi vì pháp thân không tánh, sung mãn trong hết thải hữu tình. Hai, bởi vì thể tánh chân như vốn không sai biệt. Và ba, bởi vì mỗi chúng sanh đều thuộc trong các chủng tánh. Do bởi ba nguyên do này mà hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là điều được nói trong Vô Thượng Mật Tục Uttara Tantra. Bởi vì Phật thân viên mãn, biến mãn khắp mọi nơi. Bởi chân như vốn không sai biệt. Và bởi tất cả đều thuộc trong các chủng tánh, chủng tộc. Và tất cả chúng sanh có thân đều sẵn có Phật tánh. Bảy La Mã 28. Nguyên do thứ nhất là pháp thân không tánh, biến mãn khắp trong hết thảy chúng sanh. Điều này có nghĩa rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bởi vì Phật là pháp thân. Pháp thân là không tánh, mà không tánh thì biến mãn hết thảy chúng sanh. Nguyên do thứ hai là thể tánh chân như vốn không sai biệt. Điều này có nghĩa rằng mọi chúng sanh đều có Phật tánh. Cũng bởi vì chân như của Phật không phải rộng lớn hơn hay cao hơn chân như của chúng sanh. Nguyên do thứ ba là hết chúng sanh đều thuộc trong các chủng tánh. Điều này có nghĩa rằng mỗi chúng sanh đều thuộc một trong năm chủng tánh: chủng tánh đoạn diệt, chủng tánh bất định, chủng tánh thanh văn, chủng tánh độc giác hay chủng tánh đại thừa. Có hai loại Phật tánh: đã giác tỉnh và chưa giác tỉnh. Đã giác tỉnh là đã thành tựu Phật quả viên mãn, dấu hiệu có thể thấy. Chưa giác tỉnh là chưa thành tựu Phật quả viên mãn, dấu hiệu không thể thấy. Ở đây, có thể hỏi rằng do duyên gì mà Phật tánh có thể được giác tỉnh? Đáp rằng, một khi những chướng duyên bị loại bỏ và những thuận duyên được sẵn sàng, Phật tánh sẽ được giác tỉnh. Ngược lại, Phật tánh không được giác tỉnh, có bốn nghịch duyên là sanh không gặp thời có Phật, trước và sau Phật, không có tập khí, hướng đến giác ngộ, thú hướng điên đảo, xu hướng tiểu thừa và tội nghiệp chướng đạo. Có hai thuận duyên là ngoại duyên là có thầy dạy pháp, và nội duyên là như lý tác ý mong cầu thiện pháp. Trong số năm chủng tánh đại thừa là thân nhân, nguyên nhân trực tiếp của Phật quả. Chủng tánh thanh văn và độc giác là sơ nhân, nguyên nhân gián tiếp, bởi vì các chủng tánh này rốt cuộc cũng dẫn đến Phật quả. Chủng tánh bất định có thể là thân nhân hoặc sơ nhân. Chủng tánh đoạn diệt không có nghĩa là tuyệt đối chẳng thể thành Phật, chỉ là nguyên nhân phải trải qua thời gian rất lâu dài. Do đó, bởi vì hết thảy hữu tình đều thuộc một trong năm chủng tánh, mỗi hữu tình đều có Phật tánh. Do vậy, bởi ba nguyên do giải thích ở trên, mà nói rằng mỗi mỗi hữu tình đều có Phật tánh. Điều này có thể ví dụ ra sao? Phật tánh vốn có sẵn trong ta, cũng như bạc trong khoáng, dầu mè trong hạt mè, bơ trong sữa. Do đó, cũng như khoáng có thể thành bạc, mè thành dầu và sữa thành bơ, hết thải hữu tình đều có thể thành Phật. The True Ornament of Liberation. PP 6-8, 13-16, dịch Anh T.A.